Dạ con nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì con là một Phật tử hữu duyên ở miền Bắc, thì con nhận thấy rằng là ở miền Bắc chúng con thì Phật tử rất là đói khát pháp của Bậc Như Lai. Kính mong là thầy hoặc đệ tử của thầy có thể là ra miền Bắc mỗi tháng một lần để giảng kinh cho chúng con về pháp. Cái thứ hai nữa là con cũng rất là hâm mộ cái khóa búp sen từ bi của thầy, mong là trẻ có thể là vui chùa và già cũng vui chùa, và thầy có hướng dẫn chúng con mang cái khóa tu đấy đến miền Bắc. Xin cảm ơn thầy. Và con có một câu hỏi. Dạ, con nghe nói khóa tu xuất gia Gieo Duyên ở chùa Giác Ngộ chỉ nhận thí sinh đăng ký trực tiếp. Vậy nếu lần tới con thực sự muốn đăng ký nhưng do điều kiện ở xa ngoài miền Bắc, con kính mong thầy có thể từ bi hỷ xả cho những Phật tử hữu duyên như chúng con được đăng ký bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email đăng ký sớm để được tham dự vào trong đó xuất gia Gieo Duyên một lần trong đời, hoặc đăng ký qua chị Hoa để chị Hoa có thể gửi đến thầy. Kính mong thầy rộng lượng xem xét. Hai nữa thì con có câu hỏi, đó là thần chú hay câu niệm án mani bác di hồng nghĩa là gì ạ? Cảm ơn ạ.
Về khóa tu xuất gia Gieo Duyên á, thì chùa Giác Ngộ mỗi năm tổ chức 2 lần, mỗi lần 7 ngày thôi, chủ yếu là khích lệ giới trẻ và tráng niên có những lý tưởng cao quý nhưng chưa xác định rõ rằng là mình có thể trở thành người xuất gia trọn đời hay không. Thời gian 7 ngày dầu ngắn ngủi, người xuất gia Gieo Duyên nó sẽ trở thành người xuất gia với chiếc y sa di, rồi học Phật pháp, thực tập thiền, thực tập chánh niệm, rồi thực tập làm chủ thân và tâm trong các động tác đi đứng nằm ngồi. Lời đặt đó là rất lớn. Phật giáo Việt Nam ngày nay đang bị suy thoái về số lượng tu sĩ là vì cách thức làm đạo chúng ta kém hấp dẫn, đang khi chân lý Phật thì quá sâu sắc. Hiện nay trên toàn quốc Việt Nam chỉ có 42.000 tăng ni dân tộc Kinh và 10.000 tăng ni dân tộc Khmer. Các nghi thức đọc tụng trong các chùa bằng chữ Hán giới hạn trong 1-2 bài kinh. Giới trẻ đánh mất sự hấp dẫn đối với chân lý Phật qua cách thức truyền đạo như vậy. Thì khóa lời xuất gia Gieo Duyên là một nhịp cầu rất quan trọng để giới trẻ được khích lệ, được hướng dẫn, được trải nghiệm trở thành người tu. Và nếu tu được á, nên phát nguyện tu trọn đời. Cách thức đăng ký thì đa dạng. Ở gần á thì nên đến trực tiếp với giấy chứng minh nhân dân để nhằm mà đăng ký tạm trú tạm vắng, vì thủ tục đó phải được tiến hành trước. Và những người ở xa, tức là khác tỉnh thành, thì việc đăng ký có thể được tiến hành bằng 2 cách, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp, hoặc là đăng ký online. Vì trên trang web daophatcanai.com đã có một cái form sẵn, chúng ta chỉ cần điền và làm đủ các thông tin và các yêu cầu được xem là hợp lệ. Riêng ở tại thủ đô Hà Nội đó thì các bạn trẻ có thể đăng ký với vợ chồng chị Phương Hoa để lập ra một cái danh sách chung để được các hướng dẫn cặn kẽ hơn. Cho nên cái thuận lợi đó rộng mở cho mọi người. Về việc mỗi tháng ra Hà Nội thuyết giảng đó, thì thầy không dám hứa trước. Số lượng các Phật sự mà thầy đang gánh vác khá nhiều, cho nên mỗi khi có cơ hội, có dịp, có việc ra Hà Nội hoặc là các tỉnh thành phụ cận với Hà Nội đó, thì thầy thường gắn kết với việc thuyết pháp giảng kinh. Lúc đó sẽ có thông báo trên hệ thống trang web chùagiacngộ.com, đạophatkaranai.com và Facebook Thích Nhật Từ. Chẳng hạn như 19, 20, 21, 22 tháng 11, 2011, tức là mấy ngày qua, đang khi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, mỗi đêm á, thầy đều dành thời gian để chia sẻ pháp thoại. Riêng ngày 20 tháng 11 á, buổi sáng một buổi pháp thoại và buổi tối một buổi pháp thoại. Cho nên là việc phối nối kết Phật sự A với việc thuyết pháp tại một địa điểm á, là cách thức mà thầy đã làm trong 15 năm qua. Cho nên quý vị an tâm. Tại chùa Pháp Vân đó, thì mỗi tháng đều có khóa tu. Thượng tọa Thanh Huân là một vị rất rộng mở, cho nên tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các giới Phật tử năng động đến đây để mở khóa tu cho các bạn đồng tu. Thì trong thời gian qua đó, nhóm các anh chị phụ trách đã sắp xếp lịch thuyết giảng của nhiều vị giảng sư, mà phần lớn là do thầy đề nghị, tạo ra một cái sự phong phú trong việc chia sẻ chân lý Phật, giúp cho các Phật tử đó học được tinh hoa cái hay của nhiều thầy và các sư cô khác nhau. Thì mỗi tháng á đều có một vị pháp sư đến thuyết giảng. Thì đó là điều rất là may mắn ở tại chùa Pháp Vân này. Cho nên á, các Phật tử nên tận dụng vào những cái dịp khóa tu như vậy đó đến để nghe giảng trực tiếp. Trong những ngày còn lại không có khóa tu, nếu muốn nghe Phật pháp đó, quý vị có thể vào trong Google gõ tên vị pháp sư nào mà mình mong muốn, sau đó gạch một gạch ngang, đặt một chủ đề, tức là một từ khóa nào đó. Chẳng hạn như nếu quý vị thích nghe các bài pháp thoại của thầy, nay đã lên đến khoảng 3.800 bài trong 15 năm, thì quý vị chỉ cần gõ Thích Nhật Từ gạch ngang một chủ đề nào đó, thì lập tức bài giảng đó sẽ xuất hiện, quý vị có thể mở ra nghe. Thì các Phật tử lớn tuổi chưa quen biết với Internet hoặc là không có đường truyền Internet tại nhà đó, thì có thể nhờ con cháu của mình download các bài giảng lưu trữ lại rồi mở nghe ở những dịp thích hợp. Gần đây thì chùa Giác Ngộ có ấn tống máy nghe Phật pháp với bộ nhớ gồm 16 GB chứa đựng khoảng 750 bài thuyết giảng của thầy. Thì quý vị có thể liên lạc với vợ chồng chị Phương Hoa để có cơ hội nghe được các bài giảng như trên. Cho nên dầu thầy không có cơ hội thường xuyên ra Hà Nội do các Phật sự, thì quý vị vẫn có thể nối kết với thầy qua Internet, và điều đó là rất là thuận lợi. Còn cái câu hỏi chính mà hồi nãy hỏi là gì thầy quên rồi.
Thầy là thần chú Om Mani Padme Hum nghĩa là như thế nào ạ?
Về ý nghĩa của câu thần chú đó, để đi vào chiều sâu theo Kim Cang Thừa của Phật giáo Tây Tạng, các Phật tử nên vào Google gõ ý nghĩa Om Mani Padme Hum gạch ngang Lê Tự Hỷ, một vị cư sĩ lão thành viết rất là sâu sắc, gồm đến mấy chục trang, để chúng ta có thể hiểu và thực tập một cách thấu đáo. Cốt lõi của thần chú, dù là Om Mani Padme Hum hay bất kỳ một câu thần chú nào, là thông qua việc niệm hoặc tụng hoặc trì câu thần chú đó, tâm của người trì tụng đó đã được chuyên nhất. Nhờ đó chánh được tình trạng buông bỏ chánh niệm. Cho nên đó, chúng ta đạt được cái sự an tâm và một phần đầu của chánh niệm và định tâm. Những người có tâm bay nhảy, nay chỗ này mai chỗ khác, không kiên định lập trường, dễ bỏ cuộc, dễ phân vân, dễ tán thối lưỡng nan, dễ ham thích nhiều thứ cùng một lúc, thì việc trì tụng các câu thần chú, dù là câu thần chú nào, sẽ trở thành như là cái điều kiện để cột tâm chúng ta lại, an trụ tâm của mình lại. Ví dụ tương tự trong tịnh độ tông, chúng ta có câu Nam Mô A Di Đà Phật, con đảnh lễ nương tựa Phật A Di Đà, và niệm trì như thế liên tục đó, thì tâm quý vị được chuyên nhất. Thì lúc chuyên nhất như thế, tâm trở nên rất điềm tĩnh, sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Đây là phương diện tích cực về trị liệu các căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi và khổ đau đối với những người đó đang bị các nghịch cảnh tấn công. Cho nên thường xuyên hoặc là ngồi thiền điếm hơi thở, hoặc là trì các câu thần chú, hoặc là niệm danh hiệu của Phật, thì người thực tập như thế đó sẽ đạt được một phần của chánh niệm. Chánh niệm là làm chủ các phản ứng của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ. Và điều đó sẽ làm cho chúng ta trở nên điềm tĩnh, bản lãnh, sâu lắng và an lành hơn. Cho nên nên nhấn mạnh đến cái góc độ chánh niệm của thực tập thiền, chánh niệm của trì chú và chánh niệm của niệm danh hiệu Phật, hơn là mong đợi vào sự mầu nhiệm từ việc niệm Phật hay là trì các câu thần chú. Vì các lý giải mang tính mầu nhiệm từ việc trì chú đó chỉ là phương tiện thôi. Còn quan trọng là đang lúc trì danh Phật hay là trì thần chú thì tâm mới bị chuyên nhất. Và tâm chuyên nhất đó thì các căng thẳng sẽ hết. Nhờ đó quý vị sẽ chế tác được một cái năng lượng rất là tích cực. Và năng lượng đó giúp ích cho mình về phương diện sức khỏe, cũng như là giúp cho mình trở nên định tâm sáng suốt, dễ phát minh sáng kiến sáng tạo, vân vân. Thì đó là giá trị và ý nghĩa của việc trì chú và niệm Phật nói chung. Để hiểu rõ về cái câu thần chú Om Mani Padme Hum thì như thầy vừa nêu đó, hãy đọc bài của cư sĩ Lê Tự Hỷ. Mời câu hỏi khác.